tôi cũng xin đề nghị là các câu hỏi vấn đáp nên đi vào cái phần ứng dụng, và bản chất của câu hỏi nó càng rút mắt, càng hóc búa gì chừng nào thì tốt chừng đó. Thì xin quý vị hành giả hoan hỷ tham gia đặt câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi. Bản chất của câu hỏi có thể liên hệ đến bất kỳ những vấn đề gì gắn liền với sự tu học, hoặc là những vấn đề gì mà chúng ta chưa có thấu đáo, chưa thỏa mãn, có thể nêu ra đây, hoặc là mình có thể hỏi dừng cho thân hữu hoặc là người thân của mình. Các vị ngồi ở ngoài sau nghe chưa? Âm thanh ở đây hơi nhỏ. Trước nhất đó, chúng tôi xin góp ý về cái khái niệm pháp đản. Đây là một khái niệm đã xuất hiện tại Việt Nam trong vòng mấy mươi năm trở lại đây, nhất là trong giai đoạn chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo và muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ hành chính và chính trị của đất nước Việt Nam. Cái điểm đó nó có cái giá trị ở trong giai đoạn như vừa nêu, nhưng đứng về ý nghĩa Phật học đó thì không có cái nạn nào được gọi là nạn Phật pháp, hay là không có cái nạn nào đối với Phật pháp, và nó chỉ có những cái tình trạng đó là nghịch cảnh diễn ra trong cuộc đời, như là những thực trạng đạo Phật dạy tất cả các hành giả đó là hãy làm chủ được dòng cảm xúc, nhận thức trên nền tảng của sự chuyển hóa. Và do đó là các hành giả dầu ở trong nghịch cảnh cũng không bao giờ nghĩ rằng mình đang sống ở trong giai đoạn bị pháp nạn. Tại vì chánh pháp sẽ không bao giờ bị nạn, chỉ có con người thực tập chánh pháp bị nạn, bị nghịch cảnh, bị khổ đau, vì những chính thể không tạo được điều thuận lợi để cho sự hành đạo đó được diễn ra một cách được như ý muốn. Năm 1999, lúc đó chúng tôi đang ở tại Ấn Độ và chứng kiến một cuộc đại lễ rất quan trọng của Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ. Như quý vị biết là năm 1999 thì Tây Tạng đã được Trung Quốc sáp nhập như là một tỉnh của nước này. Nhưng đối với người Tây Tạng thì đó là một sự mất nước, cho nên họ đã sống lưu vong ở tại đất nước Ấn Độ dọc theo khu vực Y Bản Lạc Sơn. Thủ phủ của nơi lưu vong là Dharamsala và một số tỉnh quan trọng, thành phố quan trọng như là Chandigarh cũng là nơi có rất nhiều cư dân Tây Tạng ở. Kỷ niệm từ năm 1959 cho đến năm 1999 là 40 năm. Mà hôm đó chúng tôi nhớ rất rõ là cái câu biểu ngữ ghi đại khái như thế này là kỷ niệm 40 năm đại chuyển pháp luân. Chúng tôi cho rằng là cách thức dùng các khái niệm thuật từ như thế rất là sáng suốt. và nó phù hợp hoàn toàn với tinh thần của đạo Phật. Mặc dầu Đức Lợi Lạt Ma trong vòng mấy mươi năm qua và cho đến bây giờ, gần đây ngài đã đoạt được cái giải vàng do chính quyền Hoa Kỳ trao cho những hoạt động của ngài cho đến thế giới, thì rõ ràng cái tình trạng bị lưu vong đó, nếu nhìn và sử dụng các khái niệm như của người Việt Nam, chúng ta cho rằng là Tây Tạng đang bị gặp đại nạn hay là đại pháp nạn. Nhưng Đức Đại Lạt Ma và Phật giáo của Tây Tạng tại Ấn Độ lại dùng cái từ là 40 năm đại chư pháp luân, cùng một sự kiện mà tùy theo cái cách nhìn của chúng ta mà vấn đề nó trở nên là sáng sủa hay là mờ tối. Khi dùng khái niệm pháp nạn đó, thứ nhất khái niệm từ nguyên Phật học không chuẩn, thứ hai đó là cho chúng ta có cảm giác và đẳng thức hóa được bản thân mình và toàn thể giáo hội Phật giáo như là nạn nhân cứ một chính thể nào đó, và do đó nỗi khổ niềm đau có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Tức là nhìn một cái phương diện tích cực là cũng từ cái biến cố năm 1959 đó mà đạo Phật Tây Tạng đã có mặt vững chãi tại Ấn Độ, và giờ mảnh đất tự do và tâm linh này đã làm cho đạo Phật Tây Tạng có mặt khắp năm châu và bốn bể. Công việc liên hệ đến chính phủ với những yêu cầu thế này thế kia nó thuộc về vừa là xã hội mà cũng vừa phản ánh các vấn đề thời sự, và thỉnh thoảng nó gắn liền với vấn đề chính trị. Phật giáo Tây Tạng đã nhấn mạnh đến góc độ của hoằng pháp ở trong một biến cố liên hệ đến một giai đoạn lịch sử mà cả dân tộc Tây Tạng đã phải chấp nhận như là một cộng nghiệp. Có muốn khác hơn cũng không thể được, vì thực tế nó đã diễn ra và Trung Quốc đã tuyên bố với thế giới rằng nó là một tỉnh của đất nước này, chứ không chấp nhận như là một đất nước độc lập. Mấy chục năm nỗ lực của Đức Lợi Lạt Ma yêu cầu tự trị cho Tây Tạng vẫn không thành công. Do đó chúng ta thấy là cái cách thức dùng từ của Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh đến cái góc độ tích cực của một vấn đề mà phương diện và nhiều mặt của nó có thể đa dạng và khác nhau tùy theo cách thức chúng ta nhận định và đánh giá nó. Những vấn đề mà chúng ta được nêu ra tại đây đó là cái bối cảnh của Phật giáo biến điện trong vòng mấy tháng vừa qua. Bạo lực, thiếu quân lực đã áp dụng cho đất nước này, trên 10.000 tăng ni bị bắt do biểu tình chống lại cái chính sách hà khắc của chính phủ. Chúng ta thấy là vấn đề giữa một cái sự kiện xã hội và chính trị đó, nó chỉ cách nhau bằng cái tơ tóc của thái độ và mục đích của vị dân tộc. Chúng ta không phải là những người trực tiếp ở tại đất nước Miến Điện để hiểu rõ được cái bối cảnh dẫn đến những cái tình trạng căng thẳng như trong thời gian vừa qua. Thì cái cách thức bắt bạo động của chư vị tăng ni ở tại đất nước đã từng là quốc giáo thì chúng ta thấy rất rõ rằng là các hành động đó như là một cái yêu cầu về phương diện xã hội. Chính quyền quân phiệt của Miến Điện đã không đáp ứng lại những cái yêu cầu chính đáng về phương diện xã hội mà tôn giáo của Phật giáo đã có mặt tại đây, góp phần rất là vững chãi cho sự phát triển và đảm bảo được cái chủ quyền độc lập của dân tộc trong rất nhiều năm. Thì việc xuống đường để yêu cầu những cái quyền lợi cho Phật giáo phù hợp với cái tinh thần của hiến pháp đó, là điều không sai lại với tinh thần và tông chỉ của nhà Phật. Tại Thái Lan, có lẽ nếu quý vị khảo sát cái tính thời sự trong vòng một năm trở lại đây, cái biến cố người Hồi giáo ở miền Nam dấy khởi những yêu cầu đòi tự trị, các nhà sư và chùa chiền đã trở thành như là đối tượng của sự khủng bố. Nhiều nhà sư đã phải qua đời ở trong cái thời gian đi khắc thực như là phương pháp hành trì, và rất nhiều kịch khác đã được tiếp tục diễn ra. Chính phủ hoàng gia của Thái Lan đã yêu cầu các nhà sư hãy nên tiếp tục làm cái công việc như là truyền thống tâm linh vốn có của nhà Phật. Mặc dù đó, cái nạn khủng bố nó vẫn như là một nỗi đe dọa cho rất nhiều người, và các nhà sư dầu được hay không được sự yêu cầu của chính quyền hoàng gia vẫn tiếp tục làm việc đó. Rồi mấy tháng gần đây đó, chúng ta thấy là tình hình chính trị tại Thái Lan là bị bất ổn, thủ tướng đã bị lật đổ, và do đó đó việc mà thảo luận về vị trí của đạo Phật ở trong đất nước Thái Lan về phương diện hiến pháp đã đang gặp rất nhiều sự khó khăn. Chính quyền hoàng gia và tất cả những vị cầm cân nảy mực ở trong giai đoạn tạm thời để chờ bầu cử chính thức đã không thừa nhận bằng hiến pháp rằng đạo Phật là quốc giáo, đạo quốc gia này. Với những lý do, nếu là việc đó thì cái tình hình căng thẳng ở tại miền nam của đất nước Thái Lan sẽ có thể gia tăng, và do đó không có lợi ích gì. Dù từ trước đến giờ ở trong hiến pháp chưa từng thừa nhận Thái Lan là quốc giáo, nhưng trên 95% dân số của nước này là những người Phật tử thuần thành. Cho nên đó, là một quốc giáo về thực tế và quốc giáo được luật pháp công nhận là hai cái hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều nhà sư đã xuống đường biểu tình và yêu cầu chính quyền hoàng gia đã hãy mạnh dạn và chính thức công khai hóa trong luật pháp, vì làm như thế đó nó sẽ giảm bớt những cái căng thẳng về cái xã hội. Và nếu mà không làm điều đó đó thì cái áp lực của miền Nam ở Thái Lan sẽ phải gia tăng. Yêu cầu của các nhà sư là yêu cầu về một hiện tượng tôn giáo và xã hội, nhưng lý giải về hiện tượng đó, đó về phía chính quyền và các nhà quân sự, quân các nhà chính trị tại Thái Lan thì gắn liền đó với nội dung và ý nghĩa của chính trị. Do đó nó là một vấn đề nó lại có thể được tiếp nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Cũng trên tinh thần như thế đấy, chúng tôi thấy rằng là các nỗ lực của Phật giáo Miến Điện trong thời gian vừa qua là những nỗ lực về xã hội, nhưng sự đàn áp của chủ nghĩa quân phiệt tại đất nước này đó lại là sự lý giải về phương diện chính trị. Cái quan trọng hơn hết đó, dầu ở trong hoàn cảnh thuận hay là nghịch, tăng ni và Phật tử, nói chung là các hành giả Phật giáo phải thức rất rõ rằng là không phải chờ đến thuận cảnh chúng ta mới làm đạo được, mà trong bất kỳ những tình huống nào, chẳng hạn như hoa sen, do vì bùn nhơ nước động mà nó có gương nhụy cánh hạt thơm ngon, đặc biệt hơn bất kỳ một loại hoa nào có mặt ở trên thế gian này. Cho nên trong nghịch cảnh á, thì con đường thăng tiến về tâm linh đôi lúc lại thành công hơn là trong thuận cảnh. Trong sự phát triển từ các cá nhân và những đóng góp cho xã hội từ những nỗ lực bản thân thì nghịch cảnh lại đóng một vai trò rất quan trọng. Vì đó từ cái tinh thần này đó thì đạo đức nhà Phật khuyến tấn chúng ta trong thuận cảnh thì sử dụng điều kiện phương tiện của thuận cảnh để làm đạo theo cách thức mà sự phát triển của đó có thể đạt được ở mức độ cao nhất. Còn ở trong nghịch cảnh cũng không bỏ cuộc, nản chí thất lòng, vẫn giữ vững cái tinh thần nhập thế, và tất cả những kiến nghị đó thì phải được thể hiện bằng tinh thần của lòng từ bi và tự giác, để tránh những cái tình trạng bị lý giải từ cái phần chính trị. Thì lúc đó đó cái con đường giảng sanh mới thật sự mở cửa, và giá trị đóng góp của đó đó nó mang lại nhiều lợi lạc cho cộng đồng xã hội. Mà không đó, nó có thể trở thành như là một cái bình phong để cho giới chức quân phiệt của tại Miến Điện vinh vào đó, cho rằng đây là những sự nổi loạn về chính trị, và do đó họ có thể đàn áp như chúng ta đã thấy ở trên báo đài trong thời gian vừa qua. Giữa sự kiện này chúng ta thấy là Tây Tạng, Miến Điện và Thái Lan thì cách thức làm của Tây Tạng xem ra vẫn là có giá trị tham khảo rất quan trọng cho tất cả các hành giả tăng ni và Phật tử của chúng ta trên toàn thế giới. Là người cầm cân nảy mực hiến pháp của quốc gia và cũng là vua tâm linh của một đất nước Phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có cái nhìn và sử dụng những ngôn ngữ hết sức là nhẹ nhàng để từ đó đó không tạo cho tăng ni Phật tử tín đồ của đất nước này có những cái hoạt động mà có thể đi ngược lại cái tinh thần của nhà Phật. Vậy đó cái cơ hội của sự đàm phán và thương lượng sẽ dẫn đến một cái chương trình mà cái nguyện vọng chính đáng của dân dân Tây Tạng dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Lợi Lâm Na có thể được chấp nhận ở một phương diện nhất định nào đó. Do đó cách ứng xử của người Phật tử lại nên giữ tâm chỉ của tự giác và lòng từ bi, và những hoạt động nào đi ngược lại cái tinh thần đó đó, dù có thể dưới nhiều diễn biến khác nhau, có thể dẫn đến tình trạng là làm sai tinh thần nhà Phật hoặc là bị lý giải không có thích hợp, và do đó giá trị lệ lạc và đóng góp của nó sẽ mất hết tất cả mọi ý nghĩa. Ở trên bàn thì đã bắt đầu có những câu hỏi, chúng tôi xin đọc từng tự các câu hỏi trên bàn. Xin thầy hãy giải đáp cho chúng tôi hiểu một vấn đề thường có ở người dương thế. Người đàn ông hoặc đàn bà thường bị người âm, tức là người chết, nhập vào, khiến cho người sống đó bỏ ăn, nói nhảm, không làm bất kỳ một công việc gì ở gia đình. Xin thầy hãy chỉ dẫn đến một phương pháp để cứu giúp cho những người bị nhập đó được tỉnh táo hơn, sống lại cuộc sống bình thường như trước đây. Trong thời gian 2 năm vừa qua đó, chúng tôi đã gặp rất nhiều những con người rơi vào các hiện tượng như câu hỏi này được đặt ra. Điều mà chúng tôi đã chia sẻ với những người lâm vào hoàn cảnh đó đó là hãy xác định rất rõ xem tình huống thật và hư nằm ở chỗ nào. Với các dữ liệu được nêu ra trong câu hỏi, đó là mất ăn, bỏ ngủ, nó nhảm, không làm các công việc mà cho rằng đó là hiện tượng âm nhập, là mượn xác, mượn hồn, là điều mà chúng ta cần phải xét lại. Sáng hôm nay sau khi thuyết giảng tại giảng đường của chùa Xá Lợi, có một Phật tử nam khoảng chừng 40 tuổi, gương mặt mất thần sắc, mỏi mệt, đư đẫn đến hỏi thăm chúng tôi rằng là: thưa thầy, tôi bị ma nhập, do đó mong thầy hãy giúp chúng tôi làm thế nào để cho con ma nó xuất ra khỏi thân thể của tôi. Chúng tôi hỏi anh rằng là lý do tại sao và những cảm nhận gì mà anh nghĩ rằng là ma đang nhập vào trong cơ thể của mình. Anh suy nghĩ một hồi và trả lời chúng tôi là: có lần đó, cách đây vài năm chơi với bạn bè, rồi canh không làm cơm không ngọt, do đó người bạn của anh đã mới hù dọa rằng là sẽ nhờ cõi âm nhập vào cơ thể để hãm hại bản thân anh cho đến lúc nào anh chết thì thôi. Nghe nói câu như thế là chúng tôi đã biết rất rõ rằng là cái tình huống của anh này nó nằm ở tình trạng nào. Thực ra thì chẳng hề có bất kỳ một con ma nào đã nhập vào, nhưng vì là một cái người nhẹ dạ cả tin và nó sợ hãi đó dưới cái áp lực của khủng bố do người ta hù dọa theo công thức một cái giá bằng 3 cái tát, cho nên nỗi đau của anh nó lúc nào cũng canh cánh bên lòng rằng là kể từ cái ngày mà người bạn của anh tiêu bố lời nói ra thì con ma đã bắt đầu có bạn. Là như thế là người sống có thể điều khiển được ma. Và từ đó đó là anh đã có trạng thái không còn định tĩnh về phương diện thần kinh, cho nên dẫn đến cái tình trạng là đư đẳng, thờ thẳng, mất ăn, bỏ ngủ, ít nói, ít làm việc, và nghĩ rằng là mình sẽ cận kề với cái chết. Cái nỗi ám ảnh và ảo giác về sự sợ hãi đó làm cho người ta bị khổ đau nhiều hơn là bản chất thực tế có thể đó. Chúng tôi đã yêu cầu anh, nếu như trong thời gian mà mình có cảm giác rằng mình bị ma nhập thì hãy xem xét hoặc là nhờ người thân của mình quan sát xem rằng, thứ nhất, mình có bị thay đổi ngôn ngữ trong thời gian được gọi là hoa nhập hay không. Thứ hai, kéo theo như là một phản ứng hiện thực và tất yếu, cá tính, ứng xử, giao lưu, đối tác của mình khác hoàn toàn với những biểu hiện trước khi hiện tượng nhập được xuất hiện trong cơ thể của mình. Đối với câu hỏi thứ nhất, nếu câu trả lời là không đó, thì 90+% chúng ta nên hiểu rằng là không hề có ma nào nhập vào cả. Cách đây khoảng gần 3 tuần lễ, có khoảng 10 người, tức là thân quyến dẫn hai vợ chồng trẻ đến chùa Giác Ngộ. Cô vợ vì vừa bị sảy thai, nỗi đau vẫn còn trên cái bên lòng và gương mặt phát hết thần sắc. Gia đình mới báo với chúng tôi rằng là năm ngoái cũng vào thời điểm này cô đã bị sảy thai, và trong thời gian bị sảy thai đó thì cô bắt đầu nói một ngôn ngữ mà cả gia đình không ai hiểu là nói cái gì. Rồi khi đến chùa thì chúng tôi đã tìm cách để mà thiết lập cái mối liên hệ với cái người mà mình có cảm giác rằng là người đó bị nhập. Thì lúc đó cô này mới sổ ra một cái ngôn ngữ mà chúng tôi đoán là tiếng Campuchia Khmer. Thì dĩ nhiên là chúng tôi cũng hề rằng là tiếng Campuchia. Và hương linh đó nhập vào cô này đó, cô không biết rằng là tiếng Việt, cho nên sự truyền thông giữa hương linh và chúng tôi là hoàn toàn bị tắc nghẽn. Chứ tôi mới yêu cầu là người thân đó hãy dẫn cô này về, và ngày hôm sau đó hãy mời một người thông luôn biết rằng tiếng Campuchia và Khmer, thì may ra mới có thể cứu giúp được phần nào. Đúng theo lời hứa và lời hẹn thì gia đình đã có mặt vào chùa Giác Ngộ lần thứ hai, lúc đó là khoảng 7 giờ tối, ngay cái lúc mà thời kinh bữa tối đang được diễn ra. Thì vừa lại Bồ Tát Quan Thế Âm đó, là cô lại bị nhập. Cô nói nguyên thiên bất tận bằng tiếng Campuchia, mà giọng nói đó là của một bé gái khoảng chừng 5-6 tuổi vậy thôi. Người thông ngôn đã dịch lại và đã khái nó như thế này: tôi là một người nữ, khi được sinh ra đã bị là ly lạc với người mẹ ruột, và khoảng 5-6 tuổi đó thì tôi đã qua đời do vì chết đói, không có ai chăm sóc. Bây giờ tôi không biết mẹ tôi đang ở đâu, gia đình tôi và bản thân tôi như thế này, cảm thấy cơ bơ vơ lạc lõng, khổ đau vô cùng, tôi chết ở dưới sông, do đó hãy giúp cho tôi thoát khỏi cảnh này. Thì cái lời nói như thế được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Dĩ nhiên là cái quan niệm về văn hóa phong tục tập quán đó, giữa người Việt và người Campuchia nó có khác nhau. Chứ tôi mới hỏi trong gia đình đó, ông bà tổ tiên họ tập hai bên có ai biết nói tiếng Campuchia không, thì gia đình trả lời là không. Như vậy mình có thể xác quyết được 100% rằng đây là hệ điện bị nhập. Trong tiến trình của sự bị nhập đó, thì chúng ta thấy là cái ngôn ngữ của người bị nhập đó, là bị khóa lại hoàn toàn. Cái cơ cấu nhận thức và tâm thức của người đó không có hoạt dụng, mặc dù người đó nỗ lực cỡ nào đi nữa thì cái luồng tâm thức của hương linh nó mạnh hơn, nó cùng có một cái cấu trúc nhất định nào đó, cho nên đã ngự trị và khống chế. Và do đó cái biểu đạt về ngôn ngữ là hoàn toàn của hương linh chứ không phải của người bị nhập. Nếu hương linh đó là một bé gái thì người bị nhập sẽ nói ngôn ngữ của một bé gái, mặc dầu người bị nhập là một người nam. Thì như vậy là yếu tố này là yếu tố chiếm đến 90% để xác quyết rằng là một người nào đó có bị nhập hay không. Cái thứ hai, thời gian nhập vào trong một tình huống nhất định nào đó không tồn tại quá 3-4 giờ đồng hồ. Phần lớn theo kinh nghiệm của chúng tôi thì chỉ tồn tại khoảng chừng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, khi mà cái lời nhắn nhủ đã được thỏa mãn, hoặc là cái sự hỗ trợ thông qua cái yêu cầu giúp đỡ này đã được thực hiện, thì hương linh sẽ nhẹ nhàng thoát ra khỏi cơ thể của người bị nhập, nhưng không tồn tại một cách lâu. đó là hai yếu tố quan trọng để xác quyết một hiện tượng bị nhầm. Trong vấn đề liên hệ đến sự thay đổi cá tánh á, thì đã chỉ đóng vai trò khoảng chừng 5-10%. Ví dụ như Hương Linh này là một bé nữ 5 tuổi, cho nên bé nói bằng cái ngôn ngữ cầu cứu, và cái thái độ cử chỉ của ta là thái độ của vừa đang cầu cứu. Nếu như cái Hương Linh nhập á, là một ông quan chức lớn khi còn sống đã từng dùng 5 ngón tay chỉ xỏ, tức là làm giám sứ chứ là không dám dám làm giám đốc chứ không dám làm, thì khi nhập vào á, Hương Linh cái người bị nhập sẽ có khuynh hướng là ra lệnh điều kiện, kêu việc này làm việc kia, sai sử về người đó, thì tính cái Hương Linh nó sẽ khống chế hoàn toàn cái biểu đạt cá tính của người bị nhập. Nhưng có những tình huống đó nó do sự trục trặc của hệ thống thần kinh, hoặc là bị những biểu hiện tâm thần ở giai đoạn nhẹ, thì vẫn dẫn đến tình trạng thay đổi cá tính. Và do đó dựa vào sự thay đổi cá tính để xác quyết rằng là người này bị nhập đó, nó không chuẩn xác. Ví dụ cái câu hỏi nêu ra ít nói, không làm, hoặc là nói nhảm, không muốn bận tâm được gì hết, thì tình huống này không phải là bị ma nhập. Do đó chúng ta phải dẫn người thân mình đến bệnh viện tâm thần ở bên ngoài để điều trị. Cái đây 2 ngày có 2 dì cháu đến chùa giác ngộ. Người dì đó thì gọi điện thoại báo với tôi trước rằng là cháu của cô bị ma nhập. Chứ tôi hỏi lý do sao mà cô nghĩ rằng là cháu của người ma nhập. Cô nói là cô này đó lúc này không muốn nói gì hết. Thì khi người cháu có mặt đó, chúng tôi nhìn vào gương mặt, chúng tôi đoán biết chắc rằng là không phải là ma nhập, mà là một cái biến cố về cảm xúc. Chúng tôi hỏi vài câu và xác định chính xác về cái giả thuyết của mình. Gia đình cô đó có ai bị bệnh tật hay không? Cô trả lời: mẹ tôi nằm bệnh liệt giường, cha tôi mất sức lao động, em tôi đó thì không làm gì cả. Nhìn cảnh tượng đó tôi mất hùng và mất điên. Những cái tâm trạng như thế nó có thể là người ta có thể không nói bộc lộ ra cho chính người thân của mình, nhưng gặp vào những hoàn cảnh thích hợp đó, người ta có thể giải bày và tâm sự. Chúng ta phải phân tích yếu tố nguyên do từ về tâm lý và xã hội, bao gồm luôn cả cái sinh hoạt gia đình. Và trong tình huống này chúng ta thấy rất rõ là cô này đã muốn hiến thảo giúp cho cha cho mẹ, mà bản thân của cô đó bây giờ bị thất nghiệp, không tạo ra được tiền, mà nhờ nhìn thấy cha mình bệnh, mẹ mình đau, em mình không làm gì cả, nên sống trong một cái căn nhà với cái hoàn cảnh như thế đó, nếu không có sức chịu đựng về bản lĩnh đó, người ta dễ rơi vào tình trạng bị chán nản, thất vọng, cũng bỏ cuộc. Và nếu không có người tư vấn và hỗ trợ kịp thời đó, dần dần người đó sẽ chuyển qua một giai đoạn xấu hơn, đó là tâm thần nhạt. Những biểu hiện là ít nói hay là nói nhảm á, nó không liên hệ đến ma nhập. Ma không nói nhảm, mà ma nói rất dứt khoát, nói có tình huống, có tình tiết, mà phần lớn á, nó rơi vào 2 nội dung. Thứ nhất là nói về cái nỗi quan ức bị chết của mình và cầu được sự giúp đỡ. Cái thứ hai đó là yêu cầu thỏa mãn các nguyện vọng gì đó mà khi còn sống đó, họ chưa có đủ điều kiện để thực hiện được, do vì cái ức chế tâm lý đó mà họ phải tồn tại dưới cảnh giới của cõi âm. Còn nói nhảm nó liên hệ đến trục trặc cảm xúc và sự làm chủ cảm xúc của từng cá nhân. Có nhiều người đó khi bị trục trặc cái thần kinh thính giác ở trong lỗ tai, và bên lỗ tai họ nghe văng vẳng một âm thanh nào đó hàng ngày hàng giờ, và do đó kéo dài tình trạng này dẫn đến sự khủng hoảng, bởi vì họ sẽ bị mất ngủ. Thì tình trạng đó nó có thể làm rối loạn chức năng nhận thức của thần kinh, rồi cuối cùng là người đó có thể hoặc là không nói gì cả, hoặc là nói nhảm. Hai cái này là hai biểu hiện tiêu cực và đối lập của một người bị bức xúc mà không giải quyết được vấn đề. Cho nên khi tiếp xúc với những người thân rơi vào những hoàn cảnh như thế đó, thì chúng ta phải hết sức khéo, bởi vì những người đó thì chúng ta phân tích họ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng là mình đang rơi vào tình trạng là tâm thần nhẹ hay là căng thẳng thần kinh quá mức. Và do đó yêu cầu họ đến bệnh viện để gặp các bác sĩ chuyên về lĩnh vực này thì họ sẽ không bao giờ đi. Thì trong những tình huống như vậy, chúng ta phải hết sức khéo léo, và chúng ta có thể tường trình cái tình trạng biến đổi về hành động, thái độ, cách cư xử và lối sống cho các bác sĩ chuyên và có kinh nghiệm chữa trị về lĩnh vực này. Thuốc chúng ta đem về đó thì đừng nói đây là thuốc tâm thần hay là thuốc hành kinh, và chỉ nói đơn giản đây là những loại thuốc bổ, uống vào có thể giúp cho đỡ mất ngủ, ăn ngon, khỏe mạnh, làm cho người đó không nghĩ rằng là mình đang uống những cái thuốc mà trên thực tế họ không thừa nhận họ đang vướng vào những bệnh nặng. Thì sự hỗ trợ của thuốc thang nó đóng một vai trò khoảng chừng là 30%. Khi mà các chất bổ hỗ trợ thần kinh đó được đưa vào trong cơ thể thì cái cơ cấu rối loạn chức năng thần kinh được điều chỉnh ở mức độ nhất định nào đó. Quan trọng nhất vẫn là tình cảm gia đình và những người thân còn lại đóng vai trò rất quan trọng để hướng dẫn và làm cho người thân của mình từ cái tình trạng bị bế tắc thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Nếu chúng ta không đủ kinh nghiệm thì hướng dẫn đến các chùa gặp các vị thầy thích hợp để tư vấn và giải quyết vấn đề giùm. Cái bế tắc đó, ở trong đời sống cảm xúc mà không tháo gỡ được thường dẫn đến những tình trạng như vừa nêu. Do đó, nói tóm lại, nếu không phải có sự thay đổi về ngôn ngữ trong suốt thời gian mình cho rằng là có một hương linh nào đó nhập vào mình hay một người khác, thì chúng ta không nên bận tâm điều trị về những cái chứng bệnh được gọi là ma nhập. Đi thì pháp thì cúng chỉ làm cho vấn đề ngày càng trầm trọng, tiền bất tật mang, mà giải quyết vấn đề không đi tới đâu cả. Do đó chúng ta phải hết sức là rạch sòi trong việc minh định rằng là bản thân mình hay là người thân đang lâm vào cái tình trạng nào. Thì đó là các cái dữ liệu trên kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi xin chia sẻ để chúng ta cùng khảo sát thêm và tùy theo tình huống mà chúng ta điều trị. Nếu như bản thân của cái người được gọi là bị nhập có cảm giác rằng họ bị nhập thì vấn đề điều trị nó hơi phức tạp hơn chút xíu. Đó là vấn đề bệnh tưởng và kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rất rõ. Người bệnh tưởng sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu chúng ta nói thẳng với họ rằng là họ đang sống ở trong tình trạng ảo tưởng và giả tưởng. Dĩ quyển, độ quyển, cái kết quả của phương pháp quyển này là một cái chân, đó là giúp cho người đó hết định. Khi họ đã chịu đến với chúng ta là họ đang có một niềm tin rất lớn về cái năng lực điều trị của mình. Tận dụng một cơ hội đó, chúng ta dùng quyển để độ quyển thôi. Chúng ta phải tạo một sự an tâm cho người đó rằng là anh chị đến với chúng tôi là đúng người đúng chỗ rồi. Vấn đề còn lại là chị và anh phải hợp tác với chúng tôi, cứ về tâm bảo sống với người trước. Và chúng ta có thể tùy theo cái sở thích của cái người có cái ảo giác đó, nếu họ là một hành giả tịnh độ thì chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để trị liệu. Nếu đó là hành giả của Bạch Tông thì chúng ta dùng thần chú. Nếu hành giả thiền thì chúng ta dùng phương pháp quán tưởng. Nếu họ chưa là Phật tử thì chúng ta có thể dùng bất cứ một phương pháp nào miễn thích hợp với họ, thông qua sự trao đổi và cảm nhận được là khuynh hướng họ nằm ở chỗ nào. Tạo niềm tin cho họ thì họ sẽ có cảm giác an tâm. Rồi từ đó chúng ta hướng dẫn những cái phương pháp nạp vào trong cơ thể tâm thức. Cái lệnh điều khiển tự động, nhờ cái lệnh điều khiển tự động này nó trút phế và khống chế cái nhận thức và cảm xúc, và từ đó đó cái tình trạng bình thường sẽ được tái lập lại. Ví dụ nếu người đó đang có cái ảo giác rằng là ma nhập trong lúc anh đang ngủ thì chúng ta có thể hướng dẫn là trước khi đi ngủ hãy thở thật là sâu và nghĩ rằng là sự an lành, hạnh phúc và không mộng mị có mặt đối với người đó. Thở ra một hơi thở thật dài, hãy liên tưởng và quán chiếu rằng tất cả những trược khí, phiền não, khổ đau, lo sợ, khủng hoảng và ma quỷ sẽ đi theo hơi thở này ra bên ngoài dưới sự phù hộ của Đức Phật. Chúng ta chỉ cần yêu cầu họ nhẩm cái nội dung đó một cách có ý thức và tự chủ, càng nhiều càng rõ, càng tập trung thì càng có kết quả cao. Thì sau đó đó chúng ta có thể là tụng kinh bằng cách là để mỏ trên đầu người đó, bởi vì người đó đang tin thì những phương pháp này thì chúng ta trị liệu bằng niềm tin và bằng cái tâm thức của mình thông qua việc đối thoại để tìm biết cái gốc rễ của sự bế tắc để nằm chỗ đó, rồi từ chúng ta tháo gỡ ra. Và nếu như hương linh đó, nếu như bản thân người đó có cảm giác là hương linh đang vận chuyển trong cơ thể, thì chúng ta hãy nói giống như thể là đang nói với hương linh, mà người chúng ta biết rằng là đang nói với một người bị ảo giác. Rồi chúng ta mới hướng dẫn là này hương linh, hãy nương theo lời kinh tiếng lệ này với sự gia trì của Tam Bảo, tìm kiếm đến một cái cảnh giới an lành, và đó chính là cái nơi mà chúng ta cần phải gá tâm thức về. Hãy nương theo mà xuất ra khỏi thân thể này, rồi chúng ta tụng kinh một cách vô nhập lên, và đến lúc đó chúng ta tụng lớn lên để dứt điểm, thì người có cái ảo giác hương linh đăng nhập đó, sẽ nương theo cái đó với sự hướng dẫn của phương pháp. Anh ta có cảm giác rằng là hương linh đã thoát ra bên ngoài, thì đó là phương pháp dĩ nguyện độ nguyện, và kết quả là thành chân. Do đó chúng ta cũng phải tùy theo phương tiện mà làm. Giống như có một cô khoảng ngủ tuần muốn cho thân thể mình được đẹp cho nên đến giải phẫu thẩm mỹ. Sau khi giải phẫu xong rồi đó, về đau nhức dữ lắm, nó hành hạ cái chỗ vết mổ nó bị sưng lên, rồi bà ta có cảm giác rằng là còn có một cái gì đó nó còn sót lại ở trong cơ thể ngay cái địa điểm của vết mổ này. Không còn bất kỳ một niềm tin gì với cái người mổ mình, cho nên bà đã đi tư vấn để tìm kiếm một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ giỏi nhất. Và đến đó bà nói rằng là tôi tin rằng là trong cái vết mổ tôi nó còn có sót lại cái gì đó. Bác sĩ này nhìn vào cái sự chảy mủ chảy máu của vết thương, biết rất rõ là trong đó không có gì. Nhưng ông ta nói như thế này: bà rất là may phước đó, đến gặp tôi là đúng người rồi. Và bây giờ bà hãy kêu một người thân lại đây, và việc mổ thì diễn ra trong vòng 1 giờ tới. Khi bà được nằm ở trên giường mổ, thuốc tê được chích vào, bà ngủ một giấc rất là ngon lành. Ông chỉ tháo cái băng ra và dùng thuốc để mà rửa cho là sạch vết thương. Rồi một vài tiếng sau thì cái đó nó cũng làm sẹp xuống, bởi vì khi được nặng mũ ra đó thì cái vết thương nó sẽ được sẹp xuống. Chờ đến lúc mà cái người giải phẫu này chuẩn bị thức dậy đó, thì ông tìm một cái cục bông gòn bị dính máu mũ á, nó sình hôi thúi lên khoảng 2-3 ngày bỏ trong sọt rác á, ông để kế bên. Và mở mắt ra đó thì ông chỉ cho bà thấy rồi, bà thấy không, ở trong cái chỗ mổ của bà còn có cục bông gòn này nè, nếu không đến tôi là bà chết rồi. Nói xong bà ta về cảm thấy cho ơi, bây giờ tôi mày phước quá, mổ rồi không thấy đau gì hết trơn. Từ đó về sau bà cảm thấy nó nhẹ nhàng vết thương và sống một cách rất là hạnh phúc. Đó là bệnh tưởng mà. Do đó nó vấn đề ở chỗ là chúng ta phải làm chủ được cảm xúc và nhận thức, thì tất cả những loại bệnh tưởng nó không có mặt với mình. Tôi cách đây khoảng 1 tháng đó, ở trên khóa tu chùa Pháp Quang có một cô giáo trong lúc mà giải lao đó đến gặp chúng tôi, nói rằng là thầy ơi, tôi đang gặp một cái hiện tượng này không biết như thế nào, xin thầy cho ý kiến. Chứ tôi hỏi là bà trả lời là mỗi khi đó bà liên tưởng đến chữ A thì bà bị là nhà giáo mà. Ví dụ như là nói là quỷ dân Nga đi chợ để phân tích dân phạm cho học trò, thì lúc đó đó ba cái âm tiết Di Đà Phật xuất hiện liền. Nhìn thấy chữ A thì bà liên tưởng Di Đà Phật, rất đó thành là A Di Đà Phật. Chứ tôi có hỏi bà đó là bà đã từng đi tham vấn cho đàn chưa, bà nói là tôi đã đi đến các thiền viện gặp nhiều vị thiền sư và hỏi đó, thì các vị thiền sư đã cho chúng tôi biết rằng là tôi đang sống trong trạng thái là chánh niệm và làm chủ được niệm của mình. Thì tôi không biết là nó thật hư thế nào, vừa mừng mà vừa lo. Chứ tôi hỏi là bây giờ đó, mỗi khi mà cái câu Di Đà Phật nó được xuất hiện qua cái âm tiết hay là cái hình thù của chữ A đó, là bà có dụng ý hay là không hề có dụng ý về nó? Suy nghĩ một hồi bà trả lời nói trở thành rất là tự động, không hề có dụng ý, là vì đó, lúc bà đang dạy bài cho học sinh đâu có nghĩ tưởng đến chuyện niệm Phật, mà bà có hành giáo tịnh độ đó, mà tự động cái danh hiệu A Di Đà Phật xuất hiện và tái lập lại rất nhiều lần một cách rất là nhanh chóng và tồn tại rất là lâu. Chứ tôi nói rằng là bà đang rơi vào tình trạng của bệnh tưởng đó, cho nên bây giờ phải điều trị bằng cách là uống thuốc hỗ trợ thần kinh. Được trả lời như thế bà không tin, thất vọng lắm. Tôi nghe nói ông thầy từ thế này thế kia cho nên tôi mới tới nhờ tư vấn, mà ông đó tôi một câu tôi cảm thấy rất là thất vọng. Thôi tôi chào thầy. Năm ngày sau đó, lúc đó khoảng 12 giờ khuya, bà gọi điện thoại là trời thầy cứu tôi, thầy cứu tôi. Hỏi sao cứu? Bây giờ cái danh hiệu A Di Đà Phật nó lập hoài tôi uống được. Do đó trong lúc hành trì đó, các hành giả phải lưu tâm, người làm chủ được niệm đó, là niệm khởi lúc nào là do chúng ta chủ ý. Niệm muốn khởi chúng ta tạo cho nó khởi, niệm muốn dứt chúng ta tạo cho nó dứt. Đây là một cái công thức mà hoàn toàn phù hợp với cái cách mà Đức Phật đã mô tả về sự chứng đắc về túc mệnh minh của ngài ở trong kinh Tạng Pali. Ngài nói một lần như thế này: ai tuyên bố rằng tôi chứng được toàn trí thức cũng như là ngủ, kiến thức về mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh tôi vẫn hiện hữu như trước, nó đã từng, Đức Phật cho rằng đó là một tuyên bố rỗng, tức là không có giá trị chân lý. Ngài nói người đó nó khoét, mà ngài nói là một tuyên bố rỗng, nó rất là lịch sự nhưng mà rất sâu sắc. Ngài phân tích như thế này là mỗi khi ngài muốn sử dụng một dữ liệu nào về đời sống quá khứ của bản thân mình thì ngài phải quán chiếu và đưa tâm về với quá khứ, thì lúc đó cái tuệ giác về túc mệnh minh này chỉ giúp cho ngài thấy rõ từ đại cương cho đến chi tiết về các sự kiện đã từng có ở trong đề A, đề B, đề C. Ngài đã từng tên gì, giới tính nam hay nữ, hình thù vóc dáng, vai trò vị trí xã hội, nghề nghiệp, các hoạt động tốt và xấu nó diễn ra như là một bức phim, muốn coi ở đoạn nào nó xuất hiện ở đoạn đó. Như vậy qua cái mô tả này chúng ta thấy là những người được gọi là chứng đắc làm chủ được niệm của mình, và đây là niệm về quá khứ mà vẫn không bị xem là ngược lại với chủ trương hiện tại lạc trú mà Đức Phật đã dạy. Hiện tại lạc trú là tìm kiếm hạnh phúc hay là thiết lập hạnh phúc trên nền tảng thể hiện và sống với chánh niệm trong từng giây phút diễn ra với những lập đất đi đứng nằm ngồi rất thuận tiện và đảm thân của bản thân mình. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta là cắt đứt với quá khứ, không mơ tưởng về tương lai, vì quá khứ đã qua rồi, tương lai là chưa đến. Thiết lập chánh niệm ở hiện tại, đó là tâm chỉ của ngài. Nhưng trong tình huống của túc mệnh minh, ngài làm chủ được niệm để lấy dữ liệu về một đời sống nào đó trong quá khứ là một bằng chứng cho một bài giảng kinh thuyết pháp nào đó. Bởi vì cái kinh nghiệm bản thân nó thường làm người ta có sự thuyết phục nhiều hơn là nói chuyện mà mình không hề biết đến. Cho nên đối với vấn đề làm chủ hạnh phúc và khổ đau, nó thuộc là làm chủ về cảm xúc và ý niệm của mình. Do đó đó, ai cứ liên tưởng, quán chiếu ở trong giấc ngủ Đức Phật A Di Đà đến so tay, quán so đầu, quán đảnh, chiếu hồng quang, chứ không khéo mà duy trì cái hình ảnh đó hoài trở thành là cái bệnh tưởng ấm ma. Ở trong kinh Tụng Lăng Nghiêm mô tả rất chi tiết về vấn đề này. Và nếu không khéo nó có thể dẫn đến một tình trạng là trục trặc dây thần kinh, hoặc là do sự trục trặc dây thần kinh về tính giác mà chúng ta lại có một cái sự liên tưởng ảo giác. Mỗi một người nó có một sự liên tưởng ảo giác khác nhau. Cái âm thanh nào đó nó hoặc là gây ấn tượng tốt hoặc là tạo sự hãi hùng nhiều nhất, nó sẽ trổ dậy trong tâm thức của mình. Và trong tình huống của cô Phật tử vừa nêu đó, là vì đó là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cho nên bà tưởng rằng là bà đang tu tập ở một mức độ tập thức cao mà không cần phải vận khởi tâm, nó vẫn diễn ra một cách hiển nhiên và liên tục. Cho thực tế nó là trung trặc dây thần kinh tính giác, do vì bà đã từng biết danh hiệu Đức Phật và nghe cái đó, bà cảm thấy hoan nghỉ hạnh phúc, cho nên nó tái xuất hiện như đức tưởng dường như mình đang tu, mà trên thực tế không phải là tự tu mà là một tưởng. Các hành giả khi mình niệm Phật, chúng ta có một thước đo để xác định rõ là mình đang thiết lập chánh niệm hay là đang sống với cái tưởng của niệm Phật. Chánh niệm nó nằm chỗ này: trong suốt thời gian chúng ta thực tập, hoan hỷ, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái, buông thư có mặt. Sau khi kết thúc rồi không có một nỗi sợ hãi nào xuất hiện. Cái tác dụng tích cực của sự hạnh phúc đó nó vẫn còn hiển hiện và tái hiện với cả đời sống của chúng ta. Nếu sự thực tập mà không có được trạng thái đó, thì chúng ta thực tập chưa đúng. mà nó lại tái xuất hiện trong lúc mà chúng ta ngủ một hoàn toàn không có ý thức, hẳn chưa phải là một điều hay. Trong giấc ngủ đó thì Phật dạy là hãy dừng hoạt động của ý thức một cách trọn vẹn, đừng để đập đầu ý thức có mặt. Thì như thế đó thì sự căng thẳng thần kinh sẽ làm cho chúng ta mỏi mệt vô cùng. Đức Phật được mô tả trong kinh mỗi ngày ngủ chỉ có 2 giờ đồng hồ mà ngài vẫn sống rất khỏe, rất thọ. Mặc dù 6 năm khổ hạnh, nếu là một người bình thường có lẽ đã chết lâu, nhưng Đức Phật đó, do tu tập chuyển hóa có phương pháp cho nên ngài vẫn sống thọ đến 80 tuổi, là một hiện tượng rất là hy hữu trong cuộc đời. 2 giờ ngủ một ngày mà vẫn đủ sức để làm Phật sự, để bởi vì trong giấc ngủ của ngài hoàn toàn không có giấc mơ. Ý thức, tâm thức, cảm xúc đã được lắng dịu, được làm chủ bởi ngài. Nếu chúng ta làm được điều đó thì giấc ngủ đó, nó nhẹ nhàng vô cùng. Những người lớn tuổi nhu cầu ngủ nó bị giảm đi, tại vì đó là cái cấu trúc và phản ứng sinh học của cơ thể, nó là như thế. Còn là tuổi trẻ mà chúng ta ngủ ít và mạnh khỏe mà không có giấc mơ nào thì chúng ta nên mừng hơn là nên lo. Cho nên đó là trong giấc ngủ đừng để cho sự liên tưởng nó xuất hiện. Trước khi ngủ chúng ta có thể thực tập, và thực tập nó thư giãn tâm thức và chúng ta ngủ thì nó không có mơ nữa. Còn ngủ mà bị vẫn bị mơ, dù mơ đó là mơ thấy Đức Phật sau đảnh họ ký dẫn mình về đây phương, đưa mình đến cảnh giới này cảnh giới nọ, là điều mà chúng ta không nên bận tâm, vì cái đó kéo dài nó có thể dẫn đến một bình tưởng. Và đây là điều mà chúng ta cần lưu ý. Thưa thầy, tôi rất thích cúng dông, nhưng nghe người ta nói đó, nếu tâm mình không được thanh tịnh sẽ bị nhập. Vậy theo thầy cúng phong có tốt hay không? Nếu cúng phong đó, thì tâm mình phải như thế nào mới được gọi là tịnh? Và nếu còn bị nhập thì sẽ ra là sao? Vì tụi tôi mới tập tu và tụi tôi có nghe, có nên nghe lời bạn đi cúng dông hay không? Đây là câu hỏi khá phổ biến. Cách đây vài hôm đó, có một số Phật tử gặp và hỏi với tôi là sau khi giữ trai đàn chẳng tới Bình Đẳng Giải Quan có thể sư Chức Hạnh cách đây vài tháng tại chùa Vĩnh Nghiêm, thì ngày nào đó tại tư gia họ cũng làm một bàn thờ để cúng dông, vậy cúng như thế có nên tiếp tục hay không? Chứ tôi trả lời gồm có 2 ý. Thứ nhất là mục đích cúng dông của chúng ta là cái gì? Thứ hai đó là chúng ta có tạo được cái giá trị tâm linh ở trong sự cúng dông hay không? Để trả lời câu hỏi thứ nhất đó, thì cô cho chúng tôi biết đó, là vì được khuyến khích là cúng để cho các cô hồn về được ăn no nê khỏi phá pháp gia đình của cô. Chứ tôi mới hỏi tiếp là cô có đủ bản lệnh để sống chung với cõi âm không mà mời các hương linh vong linh về nhà hòa? Cái đó không, sợ lắm, vì sợ mới cúng. Như vậy là thường ngày đó cô có bất cứ một cảm giác nào là có vong hồn đi theo, và cảm giác đó không phải chỉ có một mình cô có mà có thêm một người thứ hai tối thiểu ở trong gia đình cũng chịu cảm nhận, cái đó không? Như tôi nói là không nhất thiết phải cúng bất cứ một cái gì tại gia đình của mình. Công việc cúng chai đàn đó là công việc của các nhà chùa, tại các ngôi chùa Bắc Tông như chùa Ấn Quang và nhiều ngôi chùa khác, 4 giờ chiều là có phu chiều đều có cúng cô hồn và cúng quanh năm suốt tháng, ngay cả ngày Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 cũng không có nghỉ giải lao, vẫn làm luôn. Các hương linh được ăn no nê bằng những câu thần chú biến thực biến thủy, là từ 2-3 hạt cơm bỏ vào trong chén nước đơn giản như thế. Rồi đôi lúc có nhiều cái ly đó để 10 mấy ngày không rửa để vô là chúng ta thấy là cợn bận thôi. Nhưng mà trong sự quán tưởng của các nhà sư là hình dung ra đây là các phẩm vật rất là ngon lành, sơn hào mỹ vị, hấp dẫn vô cùng. Các hương linh nương vào sự quán tưởng đó để có thể no nê bằng ảo giác, từ đó họ mới cảm thấy là có thiện cảm với người cúng và bắt đầu hướng về Phật để nghe lời kinh, từ đó tháo dỡ cái cơ chế chấp trước và cảm xúc mà siêu sanh thoát quá. Cái mục đích cúng chai đàn là nằm ở chỗ này. Chứ trên thực tế là không có hư linh nào ăn được, có bao tử đâu mà chứa, có cái miệng đâu mà nhai, có hệ thống tuần hoàn đâu mà tiêu hóa, không à? Ăn bằng ảo giác. Nhưng mà nếu không cho họ no nê bằng ảo giác thì họ không chịu nghe. Như chúng tôi vừa nói là lấy quyển độ quyển, thì cái kết quả của sự độ đó là trên. Các hương linh khi còn sống cũng đã từng là những con người mê tín gì đâu thế này thế kia, tưởng rằng là xuống đó chết rồi đó phải có giấy vàng mã đốt mà có áo quần để mặc. Trên giường thế mà lỡ lửa mà nó tạt vào cái áo mình, có nước ngồi mà khóc, mua cái mới, nhà mà bị đốt rồi có nước mà ngồi mất ăn bỏ ngủ, tiền rất là đôi, nếu không phải là ngân hàng lớn xài không được, huống hồ là đốt sạch sành xanh thành bụi cho là sao xài, mà tiền đó còn là tiền dởm không, ăn cắp tác quyền của các quốc gia. Còn rất là may với ông, người ta không có thư kiện nữa, nhưng mà thư kiện tác quyền của nước là cái hương lên đó là trốn đột thổ mà chạy không kịp bị bắt, bị đồng lõa với những người sản xuất tiền giả. Cho nên là chúng ta phải tháo gỡ cái ảo giác đó. Do đó vấn đề là có nên cúng dâng ở nhà hay không, câu trả lời nó liên hệ rằng là có hiện tượng, có hương linh nào không được siêu thoát ở ngôi nhà của mình hay không. Nếu không hề có bất kỳ hiện tượng đó các bạn, thì chúng ta nên cúng. Cúng dâng tại chùa đó là tốt vô cùng. Trong mấy tuần thất là nên cúng tại chùa, vì ngôi nhà là nơi đã từng có những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm hạnh phúc, vợ chồng, con cái, tình thân. Những kỷ niệm khó quên đó khi hương linh được thỉnh mời thông qua lời chữ thỉnh thì sẽ quyến luyến mà không ra đi được. Còn thỉnh mời về chùa là một sự quảng binh, mặc dầu đó cái mục đích đó, của việc cúng cho nhà Phật không phải là mời về chùa mà mời siêu sanh thoát quá, mời ta đi chứ mời ta trở về. Nhưng các hương linh đó chưa có thể buông xả thì cần phải nương vào một cái không gian tâm linh nào đó để từ đó được siêu sanh. Cho nên đó, đem cúng tại chùa thì cái cộng hưởng tâm linh của Phật Pháp Tăng tại đây sẽ có một giá trị hỗ trợ rất là thích đáng. Do đó trong những thời gian cần phải cúng trai đàn thì chúng ta nên tổ chức tại chùa. Các lễ dỗ, lễ thất cũng nên tổ chức tại chùa, thì kẻ còn lãng đều bắt được lại. Người còn tại sao được lễ? Là bởi vì chưa chấp gì thân bằng quyến thuộc của chúng ta có cơ hội thời gian và có thiện cảm để đi chùa. Nếu cúng tại nhà thỉnh mời một vị thầy tới thì cái giới hạn của việc cúng như chúng tôi vừa nói là quyến thuộc thiện cảm có thể làm trộn gọt chối hương linh tại nhà. Và cái thứ hai nữa là những người đó sẽ có thể dịch rượu chè bê bét. Còn khi mời cúng tại chùa đâu có thể đãi mặn được, phải đãi chay. Cho nên người thân của mình có cơ hội ăn chay ngày hôm đó, gieo được phước duyên và lòng từ bi. Tới đó nếu chúng ta biết cách thỉnh mời quý thầy cho một thời pháp ngay cái ngày cúng chay tăng, thì rõ ràng chúng ta sẽ hỗ trợ cho người thân của mình biết được đạo Phật, ít nhất là gieo được một hạt giống cần thiết cho chính bản thân họ. Để làm việc này có kết quả, chúng ta phải cung cấp dữ liệu về cá tính của những người thân của mình, ai bị bế tắc phần nào, như thế nào, hoàn cảnh ra sao, nguyên nhân. Thì người thuyết pháp nắm được những tình huống đó trong lúc giảng và nói đúng ngay tim đen của họ thì họ sẽ ồ, ông thầy này có tha và không, cho nên là nghe vênh vách. Như vậy là người thân của chúng ta sẽ có cơ hội chuyển hóa được tâm thức của họ. Do đó cúng tại chùa có lợi lạc vô cùng là ở chỗ này. Do vậy mà việc mà đến chùa sau khi mà người thân vừa qua đời đó, đừng quan trọng việc coi ngày giờ, mà quan trọng là cung cấp dữ liệu cá tính của hương linh trước khi người đó bị mất. Có những nỗi lo, những nỗi đau, những bế tắc nào để cho quý thầy chuẩn bị đi làm lễ cầu siêu nắm rõ trong lúc tại kinh đường diễn ra, quán tưởng ăn khớp vào tình huống đó thì hương linh sẽ được thuyết phục và do đó sẽ theo sự hướng dẫn mà ra đi. Cho nên là chúng ta không nên cúng dâng tại nhà, dù là cúng dâng không phải cho người thân, cho tất cả các cô hồn vào tháng 7 chúng ta phải cúng ở dưới đúng nơi thì kết quả mới có. Còn việc đi hộ niệm tháp tùng với một phái đoàn để tổ chức cúng dâng cho một hương linh ở một nơi nào đó mà tai nạn đã từng được diễn ra hoặc là tại chùa đó, thì không hề có một cái ảnh hưởng xấu nào. Dâng sẽ chẳng những không theo chúng ta mà sẽ còn nghe lời chúng ta, vì chúng ta đang làm việc tốt cho họ. Cũng sáng hôm nay tại chùa Xá Lợi đó, có một cụ Phật tử khoảng 70 tuổi nói với chúng tôi rằng là bà bị dâng theo. Và khi đi thay đi gặp các thầy pháp á, thì thầy pháp đó là củ quyền thất tổ có người chưa siêu, cho nên á, là hại bà, làm cho bà cứ khoảng 2 giờ khuya là thức giấc. Thì tôi mới nói là khi còn sống là ông bà tổ tiên của bà đó có thương bà hay không, thì bà nói là thương chưa từng có. Thì tôi nói nếu mà đó là một sự thật thì làm gì có chuyện 2 giờ khuya ông bà tổ tiên của bà giật đầu bà dậy để cho bà ngủ được. Thì giống như trong lúc mà cháu bà đang ngủ, cô bà đang ngủ đó, là thấy nó lạnh, nó nằm co ro đó, thì bà lấy cái mền chùm lên cho nó nữa, phải không ạ? Thì cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta như thế, làm gì có chuyện mà cứu quyền thất tổ để phá hoại con cháu của mình, mà nói rằng là bệnh tật của mình là do cứu quyền thất tổ mà ra. Đây là những lý giải rất là mê tín và sai lầm của các ông thầy pháp. Và nếu tin theo điều đó là chúng ta tốn rất nhiều tiền, và cái bệnh tâm tưởng nó sẽ làm cho chúng ta khổ ngày khổ đêm. Chứ tôi giải thích rất là ngắn, bà cảm thấy là nhẹ nhõm liền. Do đó đó, phần lớn những thứ mà chúng ta do tâm tưởng mà có, cho thực tế nó không bao nhiêu. Cho nên đó, đi cúng dông, tham dự các lễ cúng dông, vẫn những là không có hại cho bản thân mình. Các hương linh sẽ được siêu thoát. Nếu hương linh siêu thoát chưa được diễn ra, thì ít ra hương linh đó vẫn có thiện cảm với mình, vì mình đã nỗ lực giúp họ. Người dương khó có thể biết được người âm, ngoại trừ các nhà ngoại cảm. Trong khi đó thế giới của âm dễ dàng biết được tâm trạng và cảm xúc của chúng ta, thương hay là ghét họ. Đưa sẵn đây chúng tôi nói thêm một dữ liệu là có nhiều người đó, đọc vào các kinh sách ngày xưa chỉ được yêu cầu rồi sau khi mà tắt thở đó, suốt 8 tiếng đồng hồ liền là không nên đụng vào cơ thể người đó, thì làm như thế thì thượng linh sân gì giận và khó có thể được siêu sanh. Nỗi lo lắng đó, đó là một cái sự chuẩn bị, nhưng không nhất thiết lúc nào nó cũng có giá trị. Bởi vì hư linh rõ được tâm trạng của chúng ta trong lúc mà chúng ta làm hành động, rửa bớt rượu để cho cơ thể được nằm một trạng thái thoải mái chứ không có co quắp. Như vậy là chúng ta đang quan sát họ, đang chăm sóc họ, đang lo lắng họ, đang phục vụ cho họ, thì có lý gì mà họ lại giận dỗi chúng ta? Chừng nào chúng ta dùng con dao chặt cái chân của họ, lấy cái chai cà rá trên tay của họ, bẻ cái răng vàng ở trong miệng của họ, thì họ mới giận, mới thù mình, mới phản ứng, đúng không ạ? Do đó là chúng ta đừng nên quan trọng quá tính thời gian trong 8 tiếng đồng hồ, mà quan trọng là chúng ta thể hiện đúng cái nghi thức của nhà Phật. Cái phong tục mà 8 tiếng giờ là do đề nghị của Ngài Huyền Trang, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu và rất nhiều chư tôn đức đã nghiên cứu chưa tìm thấy trong bất kỳ một bài kinh nào có yêu cầu và hướng dẫn như thế. Ngài Nguyên Trang đưa ra có những lý do là bởi vì có nhiều hương linh đó, không phân định được đúng và sai. Nhiều khi ta đang giúp mình mà nghĩ rằng là ta hại mình, cho nên để chờ cho hương linh xuất ra khỏi cơ thể một cách an toàn rồi là hãy tiến hành dập liệt. Đó là một sự phòng thờ mà không nhất thiết trên thực tế là một sự cần thiết. Ở trong nền văn hóa của phương Tây ngày hôm nay, sau khi một người qua đời đó, chúng ta không có cơ hội để được 8 tiếng đồng, mà chúng ta phải theo luật pháp quy định của những quốc gia đó, có những nơi bắt buộc chúng ta phải liệm liền ở trong vòng 1 tiếng hoặc 2 tiếng, không làm như thế bị phạt. Thì cứ tiếp tục mà làm, rất nhiều Phật tử do vì bám vào cái câu 8 tiếng mà sau khi tẳng niệm rồi, mấy năm sau mới đòi ám ảnh rằng là người thân của mình chưa được siêu, vẫn đang còn khống chế họ. Vì đó tin vào những điều không đáng tin đó, đôi lúc nó làm chúng ta khổ đau vô cùng. Vì đó người Phật tử phải hết sức là thận trọng và làm chủ được niềm tin trên tinh thần kinh điển. Vì đó giữa lời Phật và lời của sách, chúng ta nên tin Phật thì ăn chắc mặc bền hơn là tin của sách. Sách đôi lúc đó có thể diễn dịch theo tư kiến của tác giả, và tính đúng sai đó đôi lúc Phật tử lại chưa có thể phán đoán được, vì chúng ta không có cơ hội đọc vào nguyên tắc các bản kinh để phân định được giá trị chân lý của nó nằm ở chỗ nào. Do đó cần phải gặp những vị thích hợp để tư vấn, thì chúng ta phải thoát khỏi những tình trạng không đáng để phải có nỗi lo đối với mình. Còn đến 4 câu hỏi, có lẽ là chúng tôi sẽ chọn một câu nữa thôi, thời gian có lẽ cũng đã hết rồi. Bây giờ thưa thầy, con người ta từ đâu mà đến và chết rồi sẽ đi về đâu. Câu hỏi này là một câu hỏi triết học và nó không phải chỉ có mặt ở trong giai đoạn này. Nhiều dùng thế kỷ về trước, ngay thời đại của Đức Phật, rất nhiều vị Sa môn Bà La Môn đến cho Đức Phật hỏi như vậy. Đức Phật đã trả lời rất đơn giản rằng là việc tìm hiểu cái nguồn gốc truy nguyên về cái điểm xuất phát về sự có mặt của loài người sẽ không làm cho chúng ta có được hạnh phúc. Truy nguyên về cái điểm cuối cùng của tiến trình của sự tái sanh là người ta sẽ đi về đâu đó, theo có nghĩa tuyệt đối nhất của đó, cũng sẽ không tạo ra một sự kết thúc. Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này mấy mươi năm đó, chúng ta làm cái gì về giá trị của việc làm đó, có lợi cho mình, cho người hay là tác hại cho mình, cho người. Trả lời vắn tắt như thế không có nghĩa là Đức Phật là đầu hàng hay là bị bí đó trước một câu hỏi đặt ra. Nhưng trên thực tế Đức Phật đã muốn xoay cái câu hỏi trở về với giá trị hiện thực, bởi vì câu trả lời đó sẽ làm cho người ta khó có thể tin. Ví dụ như Đức Phật nói cái nguồn gốc của con người đó, nó không phải là từ loài khí dưỡng, không phải là do một cái tiến trình phát triển từ loài bò sát và lên thành loài thú, rồi từ loài thú trở thành loài hai chân, rồi đi khoảng 70% chiều cao như mấy con người, rồi đến 100% trọng vẹn, hoặc là do thượng đế tạo ra hay do thần linh nắng, vân vân. Nói những vấn đề đó sẽ dẫn thêm từ sự tranh cãi này đến sự tranh luận khác. Mà quan trọng Đức Phật nói là chúng ta là người thừa tự của tất cả gia tài, hành động, lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình từ nhiều kiếp về trước. Còn cái thời điểm đầu tiên của thời kiếp đó như thế nào không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta mang theo nghiệp, sống với nghiệp và bị nghiệp hành, hay là sống bởi cái phước của nghiệp, đó là cái quan trọng nhất. Và sau khi chết đó, chúng ta cũng tiếp tục đi theo cái tiến trình đó. Và Đức Phật đưa ra một ví dụ giống như là một cái cây. Ví dụ như cây này là cây rất là thẳng đứng, dù là đứng cỡ nào, thẳng cỡ nào đi nữa, nó vẫn có một độ nghiêng do tác động của gió. Ví dụ gió nó đang lung lay như thế này, nếu chúng ta dùng một con dao chặt vào một cái phần nào đó của cái thân cây này thì cái cây nó sẽ ngã về phía nó đang bị nghiêng. Ví dụ cái độ nghiêng này nó về phía bên tay phải của quý vị từ dưới nhìn lên, thì khi chặt nó sẽ ngã xuống như thế này. Nếu tương tự như thế là cái nghiệp nào là quan trọng trong suốt cái tiến trình sống của chúng ta, không chỉ ở hiện tại mà kết nối và phối hợp với cả cái chuỗi các hành động của nhiều cái vị trước, nó sẽ đẩy chúng ta đi về một cảnh giới hoàn toàn thích hợp một cách rất là tự nhiên mà không cần có bất kỳ một thần linh nào sắp đặt và can thiệp. Ví dụ ai đã từng là một nhà giáo dạy về Anh ngữ mà dạy từ rất là nhiều kiếp rồi, kiếp nào sinh ra cũng là nhà giáo, thì cái hạt giống về cái nghề nghiệp này mà làm bằng cái lương tâm của nhà giáo truyền giao kiến thức và ai học giỏi là mình mừng, chứ không phải vì đồng tiền. Khi chết thì đó sẽ tái sanh ra làm nhà giáo tiếp tục. Và khi học ngôn ngữ tiếng Anh đó là học bằng 10, học 10 biết 100, thậm chí không học, tự quan sát tự nghe cũng có thể hiểu biết. Cái nghề đó nó sẽ là một sự tiếp nối của những gì đã có. Còn nếu như có những người đó có tính tình là không dứt khoát, nay thế này mai thế kia, sáng mưa chiều nắng, ba chìm bảy nổi tám lên đêm, do dự và không có lập trường, thì những người như thế đó thì cái tiến trình của nghiệp nó bị lẫn lộn tùm lum. Tại vì sao cái một hành động được thể hiện, cái năng lực hành động nó tồn tại với chúng ta, rồi cái sự do dự đó nó làm cho mình nuối tiếc. Nếu nuối tiếc về một chuyện tốt đó, thì nó trở thành xấu, nuối tiếc về một điều xấu nó trở thành tốt. Do dự cho nên cái năng lực của chuyện tốt và xấu nó lẫn lộn, và cái sức mạnh của nghiệp nó không đẩy đưa chúng ta về một cái hướng cần thiết. Chính vì thế mà những người đó khi tái sanh nó cũng dễ dàng bị rơi vào tình trạng lẫn quẩn trong cảnh giới ngạ quỷ. Vì nửa thì họ chấp nhận cái chết, nửa thì họ không tin rằng tôi đã chết. Rồi cái tái sanh ra thì cái cá tính đó nó vẫn theo đuổi họ. Nhưng đạo lý nhân Phật là có khác ở chỗ đó, là tất cả những cái mà chúng ta gọi là cá tính do mình tạo ra, do đó mình có thể thay đổi nó được tùy theo sự huấn luyện và thực tập của bản thân mình. Không có định nghiệp và do đó cũng không có một định mệnh, vận mệnh do chúng ta tạo thì vận mệnh do chúng ta chuyển hóa đó. Đó là tinh thần của nhà Phật. Như vậy là con người đang là sống do tiến trình của nghiệp, và khi chết do tiến trình của nghiệp dẫn dắt đi. Trong kinh đó, xác định rất rõ những bậc chứng thánh quả từ cái quả thứ nhất trở đi đó, ở trong quả A La Hán thì họ đã làm chủ được nghiệp rồi, và do đó khi tái sanh đó, nó không phải là bị sự lôi kéo của nghiệp mà nó là một sự phát nguyện dấn thân. Họ muốn có mặt ở chỗ đâu thì họ sẽ có mặt ở chỗ đó, giống như các ngài là ma tái sanh của Tây Tạng làm chủ được sự tái sanh của mình. Tất cả chúng ta đều là những con người tái sanh, tái sanh rất là nhiều đời mình biết. Có điều là chúng ta không biết rằng là kiếp trước mình là ai, mà chúng ta cũng không có những người có phương pháp để truy nguyên được là mình là hậu thân của người nào. Chứ nếu mà mình biết được điều đó thì mình thấy rất rõ mình là chủ nhân có nghiệp và cũng là người kế thừa gia tài của nghiệp, không có chốn tránh đi đâu cả. Cho nên lý giải của nhà Phật như thế đó, nó đặt chúng ta trong một quỹ đạo rất là hiện thực, nó có giá trị đến đời sống thực tế hơn là tìm kiếm và thỏa mãn cái giá trị triết học mà bản thân và bản chất vấn đề sẽ không đưa chúng ta đi tới đâu. Chúng tôi xin kết thúc tại đây, còn lại những câu hỏi khác thì dành cho buổi sau. Cảm ơn.